Chỉ mơ ước thôi sao? Câu chuyện diễn ra chỉ cách tôi hai bước chân, trong lúc tôi đang chờ đón một người bạn ở sân bay. Người đàn ông quẳng chiếc vali chạy ùa lại đón người phụ nữ đi cùng ba đứa trẻ, hai trai và một gái còn đang bế. Anh ta vội quỳ thập xuống đứa con trai út, chừng lên 6 tuổi, đang lao vào lòng cha. Thằng bé ôm chặt cứng lấy cổ cha. Người đàn ông dụi mắt vào mái tóc mềm của thằng bé. Tôi nghe tiếng người cha thì thào. Cha nhớ con quá, con trai ạ. Chú bé cười có phần bẽn lẽn. Con cũng thế cha ạ. Có lẽ họ không gặp nhau ít ra phải nửa năm rồi. Hai cha con không muốn rời nhau. Tôi thầm nghĩ. Đứng thẳng dậy, người đàn ông quay sang cậu con trai cả, độ 9 hay 10 tuổi gì đó. Anh úp đôi bàn tay to lớn và rắn chắc, ôm lấy mặt cậu bé. Ồ, con trai của ba trông ra dáng đàn ông rồi đấy. Ba thương con lắm chắc. Người cha cúi xuống hôn nhẹ lên má con. Cậu trai đáp lại bằng một nụ hôn từ tốn. Trong lúc, người đàn ông bận bịu với hai đứa con trai, đứa con gái nhỏ độ 1 tuổi cuốn quýt trong vòng tay mẹ, chìa tay đòi cha bế. Anh ta quay sang đón con. Nào, tới lượt con gái rượu của ba. Anh ấp khuôn mặt bé bỏng của cô con gái vào ngực và lắc người qua lại như muốn ru nó ngủ. Cô bé dịu hẳn và gục đầu lên vai cha nhìn các anh nó với ánh mắt đắc thắng. Người cha nhẹ nhàng trao cô bé vào tay cậu con trai cả và lách người tới ôm hôn vợ. Anh nhìn như xoáy vào mắt chị vợ và khẽ nói. Em yêu. Người vợ như muốn đánh đu lên vai người chồng cao lớn. Sau đó, họ cầm tay nhìn nhau như thể một cặp trai gái trong thời trăng mật. Nhìn cảnh âu yếm hiếm thấy của gia đình nọ, óc hiếu kỳ của tôi nổi lên. Tôi giả bộ va phải người đàn ông và mở miệng xin lỗi. Anh ta chỉ cười rất hiền và vui. Được dịp tôi lại hỏi. Anh chị hạnh phúc quá. Tôi hỏi khí không phải. Anh chị biết nhau bao lâu rồi? Người đàn ông tuét miệng cười, ánh mắt say đắm vẫn không rời khỏi mắt vợ. 14 năm, 12 tháng, tính từ ngày cưới. Chắc anh vừa xa nhà khá lâu. Tôi tò mò. Mới 2 ngày thôi, tôi thường xuyên đi công tác xa mà. Người đàn ông vừa đáp, vừa vòng tay ôm cả vợ lẫn các con. Mới 2 ngày, tôi sững sờ. Vậy là tôi đã lầm. Căn cứ những tình cảm nồng nhiệt mà những người trong gia đình này dành cho nhau, tôi đoán họ đã xa nhau vài tuần, có khi vài 3 tháng. Tôi chỉ ước được như anh, tôi nói với người đàn ông. Anh ta chợt nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nói. Chỉ ước thôi sao anh bạn? Sẽ chẳng được gì đâu, phải cật lực kia đấy. Nói đoạn, anh nắm chặt tay tôi lắc mạnh. Chúc may mắn, người đàn ông nói với tôi và một lần nữa mỉm cười cổ vũ trước khi cả gia đình tay trong tay bước ra cửa phòng chờ. Như bị nam châm hút, tôi nhìn theo hướng họ đi ra. Chợt tôi sực tỉnh. Mình đã đối xử với vợ con như thế nào nhỉ? Trở thành tỷ phú. Một triệu phú người Mỹ nghỉ hè ở một làng chài bên vịnh Mexico. Chiều chiều khi những thuyền cá lũ lượt kéo nhau cập bến, ông lại rảo bộ ngắm cảnh tấp nập ồn ào, hít ngửi làn gió tanh tanh mặn mặn. Một chiều nọ, đứng trên bờ ông thấy một cô bé lấy tay che bớt ánh nắng và nhìn ra biển. Nhà triệu phú bước đến bắt chuyện. Cháu chờ ai vậy? Cô bé đáp. Cháu chờ cha cháu đi khơi để lấy cá đi bán. Thường cha cháu đánh được nhiều cá không? Không nhiều đâu, mấy con cá ngừ, nhưng cha cháu chỉ đi một loáng rồi về. Thế sao cha cháu không câu nhiều cá hơn nữa? Dạ, ngần ấy đủ cho cả nhà cháu sống rồi ạ. Thế thời gian còn lại cha cháu làm gì? Ba cháu chơi với chúng cháu, dạy chúng cháu vá lưới, phơi cá, sửa đồ trong nhà. Ba cháu giúp mẹ cháu trồng cây, chặt củi, vét giếng. Thỉnh thoảng ông chơi guitar, hát hò với mấy chú hàng xóm. Cháu thấy ba cháu bận cả ngày ấy. Nhà triệu phú Mỹ nhún vai. Cháu biết ta là ai không? Ta là triệu phú. Ta có bằng thạc sĩ kinh tế của trường Harvard. ta sẽ chỉ cho cha cháu những bí quyết để làm giàu. Trước tiên, cha cháu phải năng đi biển hơn, đi đủ 7 ngày mỗi tuần, từ sáng tinh mơ tới nửa đêm, câu thật nhiều cá, bán lấy tiền, rồi nhờ tiền đó ông mua một chiếc thuyền to hơn. Có thuyền to, ông có thể ra bờ xa hơn, nơi có nhiều cá hơn. Chẳng bao lâu, cha cháu sẽ có đủ tiền sắm vài chiếc thuyền, thuê người ra khơi. Có nhiều cá hơn nữa, cha cháu đừng bán cá cho lái, mà phải mở xưởng đóng cá hộp riêng, tổ chức hệ thống bán lẻ riêng. Lúc đó, cha con cháu sẽ phải rời bỏ ngôi làng chài heo hút và chuyển lên thủ đô Mexico City, rồi sang Mỹ. Ban đầu thì ở Los Angeles, sau dời tới New York, cha con cháu sẽ làm chủ cả một vương quốc đánh bắt, chế biến và tiêu thụ cá biển. Cha cháu sẽ sống trong các biệt thự trị giá vài chục triệu đô la, mặc đồ thời trang khiến các minh tinh Hollywood phát thèm. Thế mất chừng bao lâu mới được như vậy ạ? Cô bé hỏi. Chừng 15-20 năm gì đó. Rồi sau đó thì sao ạ? Rồi cha cháu sẽ phát hành cổ phiếu, đăng ký tham gia thị trường chứng khoán. Ồ, lúc đó cha cháu sẽ rất giàu, là triệu phú như ta hiện nay. Biết đâu cha cháu sẽ trở thành tỷ phú không chừng. Tỷ phú? Rồi sao nữa ạ? Sau cùng, cha cháu sẽ về hưu. Ông sẽ chơi với các con, dạy chúng vá lưới, phơi cá, sửa đồ trong nhà. Cha cháu sẽ giúp mẹ cháu trồng cây, chặt củi, vét giếng. Thỉnh thoảng, ông chơi guitar hát hò cùng mấy chú hàng xóm. Rồi ba cháu cũng sẽ bận rộn cả ngày ấy. Cô bé bình thản nói. Thế thì ba cháu chẳng cần phải làm tỷ phú thưa ông. Ba cháu đã có tất cả những thứ sau cùng mà ông vừa nói rồi. Ông lão gù đánh cá. Nhà chúng tôi nằm đối diện cổng chính bệnh viện John Hopkins, bang Baltimore. Cả gia đình tôi sống ở tầng dưới. Tầng trên dành cho bệnh nhân hoặc thân nhân của họ từ phương xa tới trọ, trong lúc chờ nhập viện hoặc ra viện. Một tối mùa hạ, tôi đang nêm dở món súp thì nghe tiếng gõ cửa thật mạnh. Tôi đầm bỏ đó, ra mở cửa và trông thấy mặt một người đàn ông đã cao tuổi. Có thể ông đã làm ông nội, ông ngoại, với bộ dạng thật quái dị. Ông ta cao chưa bằng đứa con trai lên 8 của tôi, lưng gù co quắp như một con tôm luộc. Mặt và hai thái dương ông ta phủ đầy một thứ lông đỏ săn tuyết. Thế nhưng giọng nói mà tôi nghe thấy là rất êm ái và nhã nhặn. Chào bà, tôi tới làm phiền bà một chút. Liệu bà có còn phòng trọ dành cho tôi đêm nay không? Chỉ đêm nay thôi, tôi sống ở bên kia bờ vịnh. Sáng nay tôi đến đây chữa bệnh, nhưng bây giờ đã muộn, xe buýt không còn chạy nữa. Nhìn vẻ mặt ngần ngừ của tôi, người đàn ông nhỏ thó, vội phân trần rằng ông ta đã gõ cửa nhiều lần rồi, nhưng ở đâu cũng trả lời hết phòng. Tôi đoán tại bộ dạng khủng khiếp của tôi, nhưng bác sĩ bảo cứ kiên trì có thể thay đổi được phần nào, người đàn ông nói. Đáng lẽ ra tôi đã từ chối, nhưng câu nói sâu chót của ông khiến tôi bất ngờ thay đổi quyết định. Tôi có thể xếp 2-3 chiếc ghế lại hay ngủ ở trên bậc thềm cũng được. Tôi đi sớm lắm, chưa ai thức dậy để nhìn thấy tôi đâu. Thật tình tôi không còn phòng, nhưng tôi sẽ kê cho ông một cái giường xếp ở ngoài hành lang. Tôi nói với ông ta như vậy và vội quay trở về với món súp. Dọn bàn ăn ra, tôi mời người đàn ông nọ, nhưng ông ta lễ phép từ chối, bảo rằng đã ăn ở đâu đó rồi. Tôi cũng không cố nài. Dọn rửa xong buổi tối, tôi ra ngoài hành lang tính nói vài câu với người đàn ông nọ. Bỏ mặt ông ta coi kỳ quá, thế nhưng qua câu chuyện tôi hiểu rằng trong cái thân hình xấu xí này ẩn chứa một trái tim vàng. Làm nghề buôn câu, không vợ, không con, hẳn phải là như vậy rồi, tôi thầm nhủ. Nhưng ông ta tự lãnh lấy một gánh nặng. Gia đình hàng xóm của ông ta gồm 2 vợ chồng trẻ và một đứa con gái lên 5, bị tai nạn giao thông. May mắn thoát chết, nhưng 2 người lớn bị liệt nặng, phải đưa vào trại nuôi người tàn tật. Người đàn ông xấu xí này nhận nuôi đứa con gái. Ông đã sống gần hết đời người với bộ dạng như vậy, đã quen đi rồi. Nhưng đứa con gái, ông không muốn nó buồn tuổi với chúng bạn. Thế nên, ông hỏi thăm và dành tiền lên bệnh viện John Hopkins. Câu chuyện khiến tôi nao nao lòng. Đến giờ đi ngủ, tôi mời ông lão vào phòng của bọn trẻ. Ở đấy còn một chiếc võng xếp thường dùng đi cắm trại. Mờ sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, ông lão đã ngồi ngoài hành lang, võng xếp gọn gàng. Ông từ chối buổi sáng tôi mời và đề nghị được trả tiền phòng. Tôi cũng đáp lại bằng lời từ chối. Trước khi ra bến xe buýt, ông cảm ơn tôi và nói thêm: "Tôi xin bà được ghé lại đây nếu tôi phải lên bệnh viện nữa. Tôi không dám phiền bà nhiều quá đâu. Tôi ngủ trên thềm cũng được." Ngưng một lát, ông ta nói tiếp: "Lũ trẻ nhà bà làm tôi cảm thấy như đang ở nhà. Bà biết đấy, người lớn sợ tôi, chứ con trẻ thì không nghĩ thế." Tôi bảo ông ta có thể ở trọ miễn phí ở chỗ chúng tôi bất kỳ lúc nào. Mấy ngày sau, ông lão xấu xí lại xuất hiện trước cửa nhà tôi với một giỏ sò thật bự, thật tươi. Vậy là ông lão đã phải ra biển từ nửa đêm, tôi đoán. Trong năm ấy, mỗi lần ông lão lên bệnh viện lại ghé chỗ chúng tôi. Lũ trẻ nhà tôi đâm ra thích ông lão lắm tài. Những người hàng xóm dần già cũng biết chuyện. Một bà bảo tôi: "Chả hiểu sao chị lại chứa chấp của nửa người nửa thú ấy. Không sợ mất khách thuê phòng sao?" Tôi đuổi lão ngay từ đầu cho tiên. Có thể tôi sẽ mất một vài người khách, nhưng điều đó đâu có đáng ngại gì. Gia đình tôi tự hào được làm bạn với một tấm lòng nhân hậu, tốt bụng. Chiếc cặp sách kỳ quặc của bé Nguyên Nguyên. Nghe tiếng khúc khích, tôi quay người lại nhìn xuống lớp. Bé Nguyên Nguyên cắm cúi viết, giả tảng như không nghe thấy những tiếng cười hướng về phía nó. Đã mấy hôm kể từ ngày khai trường, bọn học sinh trong lớp 1 do tôi phụ trách xúm vào chế nhạo Nguyên Nguyên. Chẳng là trong khi các bạn đứa nào cũng súng xính với một chiếc cặp da mới tinh, Nguyên Nguyên bỏ mấy cuốn tập vào một chiếc túi vải cũ đã sờn. Nói cho đúng, nó chẳng ra hồn một cái túi có quai sách đàng hoàng, mà trông giống một cái ống quần cột hai đầu bằng hai sợi dây vải lòng thòng. Vì Nguyên Nguyên là học trò mới, nên tôi không rõ về cậu bé này. Tôi đằng hắn, để lũ trẻ im lặng. Suốt buổi học, bóng dáng nhẫn nại của Nguyên Nguyên và những tiếng cười chế nhạo của lũ trẻ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Mấy hôm sau, trong giờ học vẽ, tôi ra đề tài: "Hãy vẽ về người em yêu nhất đời." Tối đó, về nhà chấm bài, tôi cứ lưỡng lự mãi trước bức vẽ của Nguyên Nguyên. Thoạt tiên, tôi không hiểu cậu bé vẽ gì. Một chiếc xe lu lăn đường đang thả dốc, hai hình người, nếu tôi không nhầm, ngoạch ngoạc ngay trước mũi xe lăn. Một nằm trên đường, một đứng dạng giơ hai tay. Họ là ai? Đang làm gì? Ai trong số ba người này là người Nguyên Nguyên yêu nhất? Xem đi xem lại, chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ. Trong đời dạy học nhiều năm của mình, tôi chưa bao giờ gặp một bức vẽ tương tự như thế. Điều gì đã khiến một cậu bé lớp 1 vẽ nên những cảnh rùng rợn như vậy? Tôi không nỡ cho điểm bức họa của Nguyên Nguyên. Hết giờ học, tôi đề nghị cậu bé ở lại và gặng hỏi thêm về bức vẽ. Nhưng Nguyên Nguyên chỉ im lặng cúi mặt nhìn xuống đất, mấy ngón tay vân vê gấu áo bông đã cũ. Tôi chỉ biết thở dài cho cậu bé về. Mấy hôm sau, trong lúc đang đứng chọn mua ít rau ở chợ, tôi bất chợt gặp Nguyên Nguyên. Cậu bé lễ phép khoanh tay cúi đầu chào tôi. Tôi gật đầu mỉm cười chào lại và quay vào tính tiền với bà chủ sạp. Người đàn bà béo tốt vừa móc túi tiền thối tiền cho tôi vừa hỏi: "Học trò của cô đấy à?" Tôi chưa kịp đáp, bà chủ sạp chép miệng một cái rõ to: "Tội nghiệp, mẹ chết, cha què, cha con nó trôi dạt tới đây." Bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, bà béo được dịp kể tía lia: "Sáng mới 4 giờ, nó đã ra đây kiếm việc. Tụi tôi thương tình kêu nó khuân đồ giùm, rồi cho tiền. Trời sáng, nó về đi học. Học về lại ra đây làm. Chả bù lũ con tôi, cho ăn no mặc ấm mà chẳng chịu học hành. Đời thế đó cô ơi." Tôi ra đầu chợ tìm gặp Nguyên Nguyên. Cậu bé đang nói gì đó với một người đàn ông, và người này lắc đầu. Nguyên Nguyên tỏ vẻ thất vọng. Đúng lúc đó, một bé gái ở đâu chạy đến bên cạnh Nguyên Nguyên. Con bé vừa nói, vừa dúi một vật trắng trắng, tròn tròn, có lẽ là một chiếc bánh bao, vào tay Nguyên Nguyên. Cậu bé lắc đầu rụt tay lại. Con bé lại nài nỉ và có vẻ như nó muốn khóc. Tôi bước lại gần để xem chuyện gì xảy ra. Thấy tôi, Nguyên Nguyên vụt bỏ chạy. Tôi dỗ dành cô bé. Ngày hôm sau, trong giờ công dân giáo dục, thay cho bài học theo chương trình định sẵn của sách giáo khoa, tôi kể cho các trò của mình nghe câu chuyện có thật, xảy ra với một người bạn trong lớp chúng. Chuyện rằng một người phu làm đường đã lao vào bánh chiếc xe lưu Đức Thắng tuột dốc để cứu một bé gái. Cô bé được cứu sống, nhưng người phu làm đường bị xe cán phải và đưa vào nhà thương cưa cả hai chân. Vốn đã quá vợ, nay lại bị tàn tật. Miếng ăn trong nhà do con trai ông lo toan. Người cha thương con năm học mới, không có tiền mua cặp sách. Ông cắt ống quần dài của mình, nay đã trở nên một vật thừa, và tự may cho con một chiếc cặp. Túi sỏi. Không biết đây là lần thứ mấy trăm hay mấy ngàn, nhưng tôi lại giận chị tôi. Lý do cũng tương tự như mọi lần. Mặc dù trong tập của mỗi đứa có một tờ giấy dùng để thấm cho mực khỏi nhòe khi tập viết, nhưng tôi cứ thích mượn tờ giấy thấm của chị. Tại sao vậy? Tại tôi thích tờ giấy thấm của mình lúc nào cũng trắng tinh. Tôi là em. Vậy chị ấy phải nhường tôi chứ. Cha mẹ tôi vẫn dạy thế kia mà. Thế mà lần này, chị ấy lại dùng giấy thấm của tôi. Trong giờ chính tả, do sơ suất, chị tôi gạt đổ bình mực. Vệt mực đen xì từ từ bò theo mặt bàn dốc tiến về phía cuốn tập trắng tinh đang mở rộng. Thoáng cái, vệt mực đã nuốt chửng tờ giấy thấm của chị tôi. Nếu chị ấy không nhanh tay lấy tờ giấy thấm của tôi chặn dòng mực đang bò xuống mép bàn, chiếc váy của tôi có lẽ đã đi đời nhà ma. Biết vậy, nhưng tôi vẫn giận chị tôi lắm. Giận suốt đời và sẽ không bao giờ tha thứ. Tôi sẽ không thèm nói chuyện với chị ấy. Vì giận, tôi sẽ không thể ăn uống gì được. Tôi tưởng tượng một ngày kia tôi sẽ phát bệnh, gầy rộc, nằm trên giường thoi thóp. Chị tôi chắc sẽ hối hận lắm. Chị ấy sẽ khóc nức nở như mưa. Bữa cơm trưa, thấy tôi lẳng lặng ôm chén ra thềm ngồi ăn. Cha tôi không nói gì cả. Đến tối, sau khi đã hỏi chị tôi cho rõ ngọn ngành, cha tôi kêu tôi lại. Ông nhẹ nhàng giảng giải cho tôi chuyện không may lỡ xảy ra. Chị tôi đành phải làm như vậy chứ không cố tình. Nhưng dẫu cha tôi nói gì đi nữa, tôi vẫn cứ ấm ức và điều này lộ trên nét mặt tôi. Cha bắt con làm gì cũng được, nhưng con không đời nào chịu tha thứ cho chị ấy. Tôi đổ lì. Cha tôi thở dài. Thôi được. Rồi con sẽ hiểu. Cha tôi nói. Ông đổi giọng nghiêm khắc, buộc tôi đi theo ông ra vườn. Cha tôi bảo tôi nhặt lấy một túi đầy những viên sỏi trắng. Từ giờ phút này trở đi, lúc nào con cũng phải mang túi sỏi này bên người. Ông ra lệnh. Chuyện nhỏ, tôi thầm nghĩ. Nhưng quả chuyện không nhỏ tí nào. Trong những ngày sau đó, túi sỏi trở thành một ngọn núi khổng lồ đè lên người tôi. Bạn cứ thử cuốc bộ từ nhà đến trường và ngược lại với đống sỏi trên vai mà xem. Và còn bao điều bất tiện khác. Giả sử tôi muốn leo cây, nhưng không lẽ bám cành bằng một tay và tay kia cầm túi sỏi. Tôi nghĩ ra cách buộc túi sỏi bên hông. Thế nhưng, hễ đi nhanh một chút, túi sỏi đập vào hông đau điếng. Khi đi ngủ, hễ trở mình, bạn sẽ ê ẩm cả người vì lăn lên đá sỏi lổn nhổn. Sau hai ngày vật lộn với túi sỏi, tôi chịu thấu hết và đi kiếm cha tôi xin giải hạn. Được ông đồng ý, tôi mừng rỡ vì thoát được cái túi sỏi nặng nề. Lòng tôi thanh thản, nhẹ nhõm. Chuyện với tờ giấy thấm kia cũng biến mất khỏi đầu tôi. Con thấy đấy, ở đời, nếu có thể tha thứ được, hãy ráng tha thứ. Nếu không, cuộc đời con lúc nào cũng như bị đá đeo nặng trĩu. Cha tôi mỉm cười. $20. Nhà bé Diana chẳng thiếu thứ gì, nhưng nó cảm thấy buồn lắm. Buổi tối, hiếm khi cả nhà ăn cơm chung, ba nó lúc nào cũng cúi đầu vào công việc. Mẹ bảo ba làm việc để kiếm tiền cho tương lai nó, nhưng Diana muốn được ba cong kênh trên vai đi công viên Disney, thèm được ba dẫn đi tắm sông. Diana chỉ còn mỗi con chó Sado làm bầu bạn. Diana nghĩ mãi và cuối cùng nó quyết định phải làm một cái gì đó. Cha ơi, mỗi giờ cha kiếm được bao nhiêu tiền? Diana thỏ thẻ hỏi khi cha nó vừa đi làm về tới nhà. Người cha nhướng mày ngạc nhiên. Tới vợ ông cũng không bao giờ dám hỏi ông điều này. Nhưng nhìn ánh mắt trong veo và giọng nói dịu dàng của con gái, ông dịu lại. Coi nào con gái, đừng làm phiền cha mệt lắm. Nhưng cha cứ nói thử xem sao, mỗi giờ cha kiếm được bao nhiêu tiền. Diana nằn nì. Rốt cuộc thì người cha cũng đành chịu thua con gái. Ông đáp, $20 một giờ. Thế cha cho con mượn $10 nhé. Diana reo lên. Người cha hỏi, mà con cần tiền làm gì? Cha đâu có khi nào để con phải thiếu thốn. Liền đó, bằng giọng mệt mỏi và bực bội, ông ra lệnh, đi ngủ ngay, đừng quấy rầy nữa. Diana lên giường. Nửa đêm, người cha chợt tỉnh giấc. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc chập tối với con gái, ông chợt thấy hối hận. Biết đâu con ông đang cần mua một món gì đó thật quan trọng mà nó không dám nói cho ông hay. Người cha rón rén bước vào phòng ngủ của Diana. Con chưa ngủ sao? Người cha hỏi. Thưa cha, chưa ạ. Có chuyện gì vậy cha? Diana đang thiêu thiêu chợt tỉnh giấc. Cha mang đến cho con $10. Con hỏi xin lúc nãy. Người cha đáp. Cảm ơn cha. Diana reo lên sung sướng. Cô bé thò tay xuống dưới gối, lôi ra một xấp tiền lẻ. Suốt 2 tuần nay, nó nhịn ăn quà sáng để cất lại số tiền này. Trước đó, nó đã đi tới mấy cửa hiệu xin làm việc và lấy tiền, nhưng chẳng ai chịu nhận vì nó còn quá bé. Nó đang định dạy con Shadow làm xiếc để hai đứa cùng đi diễn trên phố, may ra kiếm thêm một ít. Bây giờ thì con có đủ tiền rồi, $20. Diana chồm dậy ôm lấy cổ cha. Cha ơi, con có $20, đủ để mua một giờ làm việc của cha. Ngày mai, cha có thể bớt làm việc một giờ đồng hồ và dẫn con đi sở thú nhé.
Lòng mẹ.
Khi bạn vừa tròn tuổi tôi, mẹ bón cho bạn ăn, tắm rửa cho bạn. Đáp lại, những lúc trái gió trở trời, bạn ra rã khóc thâu đêm. Bạn lên 2, bà dạy bạn những bước đi chập chững. Để cảm ơn mẹ, bạn lon ton chạy lại mỗi khi nghe tiếng mẹ gọi. Khi lên 3, bà làm cho bạn những món ngon đầu tiên theo ý muốn của bạn. Đáp lại, bạn quẳng chiếc đĩa đựng đồ ăn xuống sàn nhà. Lúc 4 tuổi, nhận từ tay mẹ những chiếc bút chì đầu tiên, bạn đã dùng chúng để bôi vẽ đầy tường phòng khách. Khi lên 5, bạn mặc nguyên bộ đồ đẹp nhất, mẹ bạn thức trọn mấy đêm may cho con và nhảy tùm xuống vũng bùn trước cửa nhà. Lên 6 tuổi, được mẹ dắt tới trường, bạn lại giãy giụa và gào khóc, con không thích đi học đâu. Năm bạn 7 tuổi, mẹ bạn mua cho bạn một trái banh. Để cảm ơn bà, bạn đã xúc thủng cửa kính nhà hàng xóm. Lúc bạn 8 tuổi, mẹ mua cho bạn những cây kem mút và bạn đã để nước kem nhỏ từng giọt lên đùi. Bạn lên 9, mẹ bạn moi hết khoản tiền tiết kiệm còm cõi mà bà chắc chiêu từ thuở còn con gái để mua cho bạn một cây đàn dương cầm. Đáp lại, bạn để cây đàn đứng im lìm trong góc phòng khách. Năm bạn lên 10, mẹ bạn bỏ thời gian đưa bạn đi tập thể dục thẩm mỹ, tập võ, tới dự sinh nhật bạn bè của bạn. Đáp lại, bạn nhảy ra khỏi xe bỏ đi không thèm ngoái cổ lại. Năm bạn 12 tuổi, đáp lại sự cấm đoán của mẹ không cho bạn xem một chương trình TV dành cho người lớn. Bạn dọa bỏ nhà đi bụi đời. Lúc bạn 14 tuổi, mẹ trả tiền cho bạn đi nghỉ hè xa lần đầu trong đời. Đáp lại tấm lòng của bà, suốt 3 tháng, bạn chẳng buồn viết lấy một chữ gửi mẹ. Lúc bạn đã qua tuổi 15, mỗi khi Lê bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, mẹ bạn mong mỏi được ôm con vào lòng. Bạn trả ơn mẹ bằng cách lẫn vào buồng riêng của mình và khóa chặt cửa. Khi bạn 18 tuổi, trong lúc những giọt nước mắt sung sướng của mẹ bạn nhỏ ướt đẫm một góc gối vì biết tin bạn tốt nghiệp trung học, bạn lại đang lúy túy trong bữa tiệc thâu đêm đầu tiên trong đời. Năm bạn 19 tuổi, bệnh rịnh tiễn con ra ga lên trường đại học. Mẹ bạn vòng tay ôm lấy đứa con mà bà đã rứt ruột đẻ ra, nay sắp bước vào đời. Đáp lại, bạn ngượng ngùng đẩy mẹ ra vì sợ quê trước mặt lũ bạn. Năm bạn 20 tuổi, mẹ bạn nhờ bạn ghé thăm một ông chú họ xa, đang sống ở gần thành phố nơi bạn học. Bạn trả lời bà, đâu phải việc của con. Khi bạn 21 tuổi, đáp lại những lời gợi ý rụt rè của mẹ về nghề nghiệp tương lai, bạn đáp sỏng, con không muốn giống như mẹ. Năm bạn 22 tuổi, trong ngày bạn nhận bằng cử nhân, mẹ bạn giơ bàn tay chai sần, quẹt ngang đôi dòng lệ hạnh phúc lăn dài trên gò má nhăn nheo, vừa gật đầu rối rít khi nghe bạn thì thào bên tai bà, mẹ cho con tiền đi du lịch châu Âu nhé. Năm bạn 23 tuổi, mẹ mua cho bạn một căn hộ. Để trả ơn, bạn biểu môi với bạn bè chê bai, nó trông thật gớm ghiếc. Năm bạn 25 tuổi, mẹ ướm hỏi chuyện chồng con của bạn ra sao, bạn đã yêu ai chưa? Đáp lại, bạn chỉ nhìn mẹ lầu bầu, thôi mẹ đừng xía vào chuyện của con. Một năm nữa trôi qua. Sau đám cưới, không từ biệt mẹ cho có lệ, hai vợ chồng bạn biến mất trong một chuyến du lịch trăng mật nửa vòng trái đất mà mẹ bạn đại thọ. Khi bạn đã ngoài 30, mẹ bạn khoắc khoải, lo sao mãi vẫn chưa sanh con. Bạn đáp gõn lọn, thời nay đâu có như xưa. Khi bạn 40 tuổi, mẹ bạn gọi điện kêu bạn về dự đám ma bà dì. Bạn trả lời rằng con bận lắm. Tới khi bạn 50 tuổi, mẹ bạn đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời. Bà nằm liệt giường liệt chiếu. Để đền đáp công sức nửa thế kỷ của bà, bạn than thở với hàng xóm láng giềng, bạn bè về những gánh nặng mà con cái phải chịu khi cha mẹ về già. Và rồi một ngày kia, mẹ bạn lặng lẽ ra đi, bạn ở lại với khoảng trống trong tâm hồn và những nỗi day dứt trong tim. Miễn phí. Cậu bé chạy vào tìm mẹ trong bếp. Lúc đó người mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Cậu đưa mẹ một mẩu giấy. Sau khi lau tay vào tạp về, người mẹ đọc mẩu giấy. Trong đó ghi, cắt cỏ, 5 đồng. Tự dọn dẹp phòng tuần này, 1 đồng. Đi mua hàng giùm mẹ, 5 đồng. Chăm sóc em trong khi mẹ đi chợ, 25 đồng. Dọn nhà xe, 1 đồng. Nhận được giấy khen ở trường, 5 đồng. Dọn dẹp sân và cào cỏ, 5 đồng. Tổng cộng 47 đồng. Con trai, mẹ sẽ nói cho con nghe. Người mẹ nhìn cậu bé đang đứng chờ đợi. Hàng loạt những kỷ niệm trôi qua rất nhanh trong trí nhớ bà. Bà cầm cây bút và lật tờ giấy và bắt đầu viết. 9 tháng cô mang khi con đang lớn dần trong người mẹ. Miễn phí. Những đêm ngồi bên con chăm sóc và cầu nguyện cho con. Miễn phí. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu nước mắt vì con những năm qua. Miễn phí. Tình yêu của mẹ dành cho con. Miễn phí. Đồ chơi, thức ăn, quần áo, thậm chí đến tã lót của con. Tất cả đều miễn phí. Sau khi đọc, hai giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má cậu. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Cậu bé với tay cầm bút, viết thật to trên mặt giấy. Đã trả đủ. Trở về với mẹ. Hiếm có người đàn bà nào chịu nhiều nỗi đau khổ như Elizabeth Wright. Một năm trước khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929, chồng bà, người đứng đầu một tập đoàn gồm các hãng công nghiệp và nhà băng, đột ngột qua đời. Cuộc chiến pháp lý tranh chấp tài sản thừa kế với những người em trai chồng làm tóc bà bạc trắng. Vài tháng sau, Ron, cậu con trai độc nhất của cả gia đình, chết đuối trong một chuyến đi nghỉ cùng các bạn ở vùng núi. Những cơn mưa như trút nước đã biến những con suối nhỏ gần nơi họ đóng lều thành một thác nước khổng lồ ngay giữa lúc nửa đêm. Ron đã cố gắng dìu các bạn gái tấp vào bờ, cố bám lấy những bụi cây đang vật lộn với sóng, kiệt sức vì mệt mỏi và cái lạnh thấu xương, Ron bị dòng nước cuốn trôi trong tiếng thét rợn người của các cô bé. Đám tang của Ron đè nặng lên vai bà mẹ. Chỉ qua một đêm dường như lưng bà còng xuống. Cuộc khủng hoảng kinh tế biến bà thành kẻ tay trắng. Tòa dinh thự bị niêm phong chờ đem bán đấu giá. Được phép mang theo một ít đồ dùng cá nhân, bà thuê một căn phòng áp mái ở một khu phố nghèo nàn chật chội. Kiếm được chân đóng bao xà bông. Ban ngày bà đi làm. Tối về niềm vui duy nhất của bà là xem lại những cuốn album gia đình với những tấm ảnh của Ron. Một ngày kia, hỏa hoạn xảy ra. Khi đi làm trở về, căn phòng của bà chỉ còn một đống tro gặp vỡ. Bà không luyến tuyết bất cứ thứ gì, ngoại trừ những tấm hình của Ron. Bà đâm ra sợ những buổi tối lạnh lẽo, dài dằng dặc. Nhận được tin báo cuộc bán đấu giá đồ đạc trong căn nhà của mình sẽ được tiến hành vào một ngày đầu thu, một tia hy vọng lóe trong đầu bà Rye. Bức vẽ chân dung của Ron, 20 năm trước, khi Ron mới 5 tuổi, trong một chuyến nghỉ hè tại Paris, chính bà đã cày cục thuyết phục một danh họa nổi tiếng thế giới nhận vẽ Ron. Ban đầu họa sĩ từ chối, ông là người khác đời, coi thường tiền bạc. Tuy nhiên, sau một hồi ngắm nhìn Ron nhảy nhót trong phòng khách, bỗng nhiên ông gật đầu và nói, "Tôi mong một ngày nào đó, bức họa sẽ đem lại nghị lực cho bà." Bức vẽ khổ nhỏ được hoàn thành với dòng đề tặng của danh họa. Tiếng tăm của bức vẽ Ron vượt khỏi 4 bức tường nhà Rye bởi nó là tác phẩm cuối cùng của danh họa. Ông đột ngột qua đời 2 ngày sau khi quét nét cỏ cuối cùng lên tấm vải vẽ Ron. Bà Elizabeth biết rằng mua lại bức tranh là hết sức khó vì bà không có đủ tiền, nhưng bà muốn Ron phải ở bên cạnh bà. Bà tranh thủ làm ngày, làm đêm, hết sức tiết kiệm. Mỗi bữa, bà chỉ cho phép mình ăn một cái bánh nhỏ và uống một ly cà phê. Sức kiệt. Một tối nọ, bà Elizabeth bất tỉnh ngay trên dây chuyền bao gói xà phòng. Người ta đưa bà vào nhà thương thí. Ngày đấu giá đã qua, nhưng bà Elizabeth vẫn chưa đứng dậy nổi. Bà tuyệt vọng. Bà đã mất đứa con trai duy nhất. Và giờ đây, không lẽ bà đành để mất bức hình cuối cùng của nó. Tuy nhiên, bất cứ ai trong xóm nghèo cũng biết chuyện bà muốn mua lại bức tranh của người con trai. Biết tin này, một nữ phóng viên trẻ đã cho đăng lại câu chuyện trên tờ báo địa phương với lời kêu gọi $1 để chuộc lại Ron. Chỉ trong vòng 2 tuần, tòa soạn nhận được số tiền khá lớn để tham gia cuộc đấu giá. Vào ngày đấu giá, hàng trăm em nhỏ đã đứng xếp hàng lặng lẽ trước cửa tòa đấu giá với những tấm biển "Hãy trả Ron cho mẹ anh ấy". Phiên đấu giá diễn ra chóng vánh. Bức chân dung của Ron trở về với mẹ anh như ý nguyện của hàng trăm ngàn người dân thành phố. Tuy nhiên, bà không còn kịp nhìn thấy mặt con lần cuối. Dù chỉ là trên ảnh, bức vẽ của Ron được gắn ngay trên tấm bia mộ mẹ anh do những người hảo tâm góp tiền xây. Âm mãi ở bên cạnh mẹ như ý nguyện của bà. Đã hơn nửa thế kỷ, bức vẽ vẫn còn nguyên. Một bản sao của bức vẽ được lưu trong nhà bảo tàng thành phố như một kỷ niệm về tấm lòng cao cả của cư dân thành phố.